Câu thứ 6. Con bạch thầy, con biết đến Phật pháp và tu tập tụng kinh bái sám gần 3 năm. Nhưng đến nay vọng tưởng của con khi tụng kinh vẫn còn rất nhiều. Bạch thầy, có khi nào con đang tu sai không ạ? Kính mong thầy khai thị cho con. Tụng kinh mới có 3 năm mà đòi hết vọng tưởng. Thầy tụng kinh gần 30 năm nay vẫn còn vọng tưởng đấy. Nhiều lúc thầy vẫn còn vọng tưởng đấy, vẫn còn phiền não đấy. Nhưng vọng tưởng đến, điều quan trọng ngày xưa các tổ nói vọng tưởng đến liền biết, nhận biết nó và gì, dùng hai từ buông xuống thì vọng tưởng sẽ hết. Vọng tưởng khởi từ đâu? Chúng ta nên gì? Dành một thời gian ngắn, một phút hoặc một nửa phút hoặc một vài giây thôi. Vọng tưởng từ đâu? Có thể từ cái bữa cơm sáng hôm nay, đứa con dâu nó nấu, nó hơi khê chẳng hạn, hoặc nó còn hơi sống chẳng hạn, mình mới nói nó một câu gì, nó cãi mình nhằng nhằng đấy, và thậm chí nói gì, nó còn nói tục với mình nữa, cho nên gì, buồn quá đi thôi, buồn quá. Và vọng tưởng gì đâu, vọng tưởng nó nghĩ lại bữa cơm ấy, bữa cơm xong rồi, hôm qua xong rồi, hôm nay tiếp tục lại thì thấy con dâu một cái lại nghĩ đến. Đến hôm qua nó đối xử với mình như thế, nó thổi cơm sống vào cơm khê mình, nói một cái nó gì, nó nói mình, làm cho mình buồn. Việc hôm qua đã xong, tại sao không buông xuống, tại sao mình người học Phật không buông được xuống? Nhìn thấy nó một cái mình lại nghĩ là gì, hôm qua cơm sống, cơm khê, mình nói nó nói mình câu như thế. Cho nên đó là vọng tưởng. Nhận được nó một cái liền gì, nhận diện để nó nghĩ rằng tại sao mình học Phật rồi mà mình lại vẫn còn chấp cái chuyện đau khổ ngày hôm qua nhỉ? Cái chuyện hôm qua như vậy, nhận ra nó buồn xuống. Đây thể lấy một cái ví dụ như vậy, tất cả những cái chuyện đó chúng ta nếu nhận ra nó đều buông được xuống thì vọng tưởng dần dần sẽ hết. Buông không được, dùng câu A Di Đà Phật gì để đè nó xuống, để diệt nó đi. Nhất tâm niệm A Di Đà Phật thì giống như lấy lửa để đốt rác ấy, giống như lấy nước ấy để rửa gì, rửa chỗ bẩn ấy, rửa bùn đất ấy, rửa phân nhơ ấy. Bẩn đến đâu, như bùn đất, thậm chí là như phân nhơ, mình gọi như phân do đó, bẩn đến đâu dùng nhiều nước sạch rửa nó cũng sẽ hết. Thậm chí là nhà xí, nhà tiêu mình dùng rất rất nhiều nước gì, chúng ta rửa nó cái nhà tiêu đó còn gì, còn sạch bong, thậm chí vào đó ngồi thì vào đó ở được, ở trong đó. Cho nên điều quan trọng nhất là nếu mà Phật tử chúng ta tu theo tịnh độ chẳng hạn, chúng ta tùng dâu dùng câu thần chú hoặc dùng câu gì danh hiệu Phật Bồ Tát để chúng ta trì niệm thì vọng tưởng đó thì dần dần sẽ tiêu, giống như lấy nước để rửa bùn đất phân nhơ, giống như lấy gì, lấy lửa để đốt cháy gì, đốt cháy rơm rác đó. Làm được như thế lâu ngày chảy tháng, chúng ta đốt một ngày chưa hết rác, đốt hai ngày, hai ngày chưa hết rác thì đốt một tháng chưa rác, đốt một năm đốt chưa hết, đốt 100 năm. Cả cuộc đời này chúng ta thì phát nguyện đốt rác, rác kia sẽ hết. Nó không hết rác ở khắp nhân gian này, khắp trái địa cầu này, nhưng ít nhất ở chung quanh chúng ta, bên cạnh chúng ta, trong gia đình chúng ta thì sẽ hết rác. Ngày nào chúng ta cũng chăm chỉ quét nhà, đốt rác, nhà chúng ta sẽ sạch thôi. Còn nếu cho chúng ta lười biếng vài ngày thôi, nhà chúng ta sẽ bẩn thôi, sẽ ô nhiễm thôi. Đó, tương tự như vậy, người tu tập chúng ta đã mang danh là học Phật rồi mà chẳng biết gì, dùng lời kinh tiếng kệ hàng ngày để mà khuất phục cái tâm phiền não, cái tâm cống cao, tâm ngã mạn, tâm bỏn sẻn và tâm lười biếng của mình, cái tâm thị phi phải trái của mình, thì chẳng khác gì chúng ta có một căn nhà rất đẹp ở mặt phố, nhưng mà chúng ta lười biếng quét dọn. Mặt phố, ngoài đường phố thì rất nhiều xe cộ đi qua đi lại, cho nên chúng ta mà lười quét dọn chỉ vài ngày thôi, chỗ nào trong nhà chúng ta dù căn nhà rất là đẹp nhưng bụi cũng sẽ bám đầy. Vì vậy, một chúng sinh có mặt ở thế gian này, ở cõi Sa Bà này, cõi Năm Thiềm Bổ Châu này, sinh vào cái thế giới này, Đức Phật Thích Ca nói gì? Cõi đời có năm ác trược, một là kiếp trược, kiến trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung. Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung. Năm cái trược này nó nung nấu chúng ta. Cho nên á, chúng ta không khéo léo vận dụng lời dạy của Đức Phật để vào cuộc sống tu hành nhận, thì vọng tưởng cứ bời bời nó nổi lên thôi. Tuy là tụng kinh 3 năm rồi, 30 năm còn chẳng ăn ai chứ 3 năm cái gì. Các vị không chỉ 30 năm mà gì, tụng kinh cả người thọ 100 tuổi tụng kinh đến 90 năm, tức là tụng kinh từ năm 10 tuổi mà vọng tưởng vẫn hoàn vọng tưởng. Có những người xuất gia trong đạo tụng kinh 5-60 năm, học Phật 5-60 năm, tới khi chết đi vẫn chẳng biết gì mình đi về đâu. Chứ đừng nói là 3 năm, 30 năm, thậm chí nhiều hơn cái đó, gấp đôi, gấp 3 cái lần 30 năm đó. Nếu chúng ta không thực sự hiểu Phật và không thực sự học Phật một cách rốt ráo, chỉ đọc kinh ở trên gì, đầu môi chóp lưỡi, chỉ tu Phật ở trên gì, trên hình thức, người xuất gia thì chỉ hình thức thì cạo tóc mặc áo, người tại gia thì chỉ hình thức là gì, tụng được bao nhiêu bộ kinh, đi quy tam bảo bao nhiêu năm, học với bao nhiêu người thầy, cúng dường bao nhiêu ngôi chùa, làm được bao nhiêu công đức, vân vân. Giống như ngày xưa Lương Vũ Đế hỏi tổ bồ, nói với tổ, hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma là gì, chấm đã độ cho hàng vạn vị tăng, xây hàng vạn ngôi chùa, công đức có nhiều không? Đưa ra câu hỏi đó trên cương vị là một vị vua, hỏi một thầy tu, ông ấy nghĩ rằng, nghĩ chắc mẩm trong bụng sẽ gì, nghĩ rằng á, tổ Bồ Đề Đạt Ma sẽ nói gì, bẩm bệ hạ hoặc là thưa bệ hạ, công đức của bệ hạ gì rất rất nhiều. Nhưng chúng ta có ngờ, ông Lương Vũ Đế có ngờ được đâu, ông vua Lương Vũ Đế không ngờ được rằng á, tổ Bồ Đề Đạt Ma phủi một câu gì, chẳng có công đức gì cả, xây hàng vạn ngôi chùa, độ hàng ngàn vị tăng, hỏi chấm có công đức nhiều không, có công đức gì không, có công đức nhiều không, tổ làm một câu gì, chẳng có công đức gì cả. Đó, cho nên ở đây học Phật điều quan trọng là chúng ta đừng có chấp trược vào những việc mình đã làm được rồi. Nếu mà người học Phật với cho thầy chẳng hạn, thầy chấp là gì? Thầy xây được bao nhiêu ngôi chùa, độ được cho bao nhiêu đệ tử, giảng được bao nhiêu thời kinh, giúp được cho bao nhiêu Phật tử biết quy tam bảo, và việc làm mấy đã đủ rồi. Đến bây giờ là lúc gì? Lúc thầy hưởng thụ rồi thì không phải lao tâm khổ tứ, không phải vất vả nữa. Đi đâu gì, đi đâu về thì có đệ tử cơm bưng nước rót rồi, không phải lao tâm khổ tứ, đầy đệ tử bên cạnh, tăng có, ni có, đệ tử xuất gia có, đệ tử tục gia có, nhiều, rất rất nhiều. Lao tâm khổ tứ là gì nữa? Bây giờ việc làm xây chùa xây chiền ra cho đệ tử làm, mình đi chơi, mình hưởng thụ. Nay đi chơi tỉnh này, mai đi chơi tỉnh khác, nay đi chơi nước này, mai đi chơi nước khác, lao tâm khổ tứ để làm gì? Nuôi lớn đệ tử rồi, nuôi các đệ tử lớn rồi, nó lo được rồi, giao cho nó, và mình gì? Đi chơi. Có được không? Không được. Chắc chắn không được. Nếu mà vị thầy mà làm như thế, lo cho bản thân như vậy, sợ gian khó, sợ khổ như vậy, kể công với Phật như vậy, kể công với tổ như vậy, và kể công với tín đồ Phật tử, với đệ tử của mình như vậy, chắc chắn rằng một ngày nào đó mình sẽ tự đốt hết phúc mình thôi. Và cho nên cái điều học Phật, điều quan trọng nhất là tụng kinh niệm Phật, làm được các việc phúc, việc thiện, mình phải biết buông nó xuống, đừng chấp vào cái gì mình đã làm được. Hãy nhớ rằng gì, như hôm qua, hôm kia, à, hôm qua ở Gia Khánh Tuế sư phụ chúng tôi á, khi mọi người ra về hết rồi, sư phụ mới nói với tôi rằng người học Phật phải luôn luôn nhớ tới ân Phật, luôn luôn nhớ tới ân Tổ và luôn luôn nhớ tới ân Thầy. Sư phụ bảo vì sao phải nhớ ân Phật? Vì có giỏi đến đâu mà không có Phật thì mình cũng chẳng làm cái gì ở trong xã hội này cả. Mình chỉ là một gì? Một chúng sinh nhỏ bé mà thôi. Một con người nhỏ bé trong xã hội này mà thôi. Nay nhờ có Phật, mình được xuất gia, được làm đệ tử Phật. Cho nên á, mình nói một câu, tiền hô hậu ủng. Nói một câu họ gì? Họ tin theo. Nói một câu gì? Họ quy kính. Nói một câu họ phục tùng. Đó là do gì? Nhờ có Phật. Rời Phật ra, mình chẳng làm cái gì cả. Cụ nói là vì sao phải nhớ, phải nhớ ân Tổ? Vì có Tổ mới có người truyền đăng kế pháp, truyền pháp kế đăng. Không có Tổ thì làm gì thì có Thầy. Và không có Thầy thì làm gì có mình. Cho nên cụ dạy tôi trước khi ra về, cụ dạy phải luôn luôn nhớ có Phật, có Tổ, có Thầy mới có mình. Cụ chỉ nói thế. Mà tôi biết là gì? Cụ đang muốn nói cái gì? Cụ đang muốn ám chỉ vào ai? Đang muốn ám chỉ vào chính người đệ tử ở trước mặt người thầy mình đó. Vì sao? Vì lúc ra lễ khánh tuế cụ thì cụ nói thì tôi phúc mỏng nghiệp dày. Trước khi khánh tuế thì cụ nói gì? Ai được như ông đâu. Tôi đây này, một thân một mình. Ông ấy thì kẻ trước người sau, với đệ tử sướng hơn cả thầy. Thì mình cũng cười, mình chẳng dám nói cái gì cả, chỉ cười mà phải sư phụ cứ nói thế. Chúng con cũng đâu dám hưởng thụ đâu, cũng bình thường thôi, không dám gì cả. Thế cụ bảo tao cứ nói thế, cụ bảo tao cứ nói thế. Có thì sửa, mà không có thì thôi. Tao cứ nói thế. Cho nên là ý cụ là gì? Tôi nghĩ là chắc là ý cụ muốn nói là, mày có đệ tử đông, có Phật tử nhiều, làm được nhiều các công việc Phật sự, nhưng đừng có chấp vào các Phật sự ấy, các đệ tử ấy là do gì? Do mày độ được nó, do tự mày độ được nó. Những ngôi chùa mày làm được không phải do cũng tự mày làm được nó. Và gì, những Phật tử theo mày cũng không phải là tự nhiên người ta tin mày, mà phải gì? Có Phật, có Tổ và có Thầy mày đó. Đó. Ý là như thế. Tôi hiểu ý là như vậy. Cho nên trước khi ra về tôi bạch cụ, văn cụ cứ hoan hỉ, cụ cứ yên tâm. Cho dù như thế nào đấy chăng nữa, ở đâu đi chăng nữa, đi đâu đi chăng nữa, hay tu hay làm cái gì đi chăng nữa, chúng con vẫn nhớ được ơn Thầy, ơn Tổ và ơn Phật. Làm cái gì đấy chăng nữa, chúng con có nghĩ rằng gì? Chúng con đến với đạo bằng hai bàn tay trắng. Chúng con đến với Thầy bằng gì? Bằng một cái anh chàng nông dân thực sự. Một anh chàng nông dân thực sự. Thực sự khi tôi đến với đạo, đến với Thầy tôi là một anh chàng nông dân thực sự. Trình độ văn hóa không có. Phải nói là không có đi. Hay nói là gì? Nếu nói đúng hơn thì là có nhưng mà rất thấp. Đọc chưa sạch, bạch chưa thông. Cho nên được như ngày hôm nay nhờ có Thầy Tổ, nhờ có sư phụ, nhờ có Tổ, nhờ có sang sự gia trì của chư Phật, chư Bồ Tát gì mà có, mà thành. Đấy, cho nên ở đây khi mà chúng ta tụng kinh niệm Phật mà muốn vọng tưởng được tiêu diệt, muốn cho trí tuệ được khai thông, thì Hòa Thượng Tịnh Không dạy thế nào? Hòa Thượng Tịnh Không dạy dùng tất cả tấm lòng chân thành để tụng kinh, dùng tất cả tấm lòng chân thành để học đạo, thì tâm chúng ta sẽ được gì? Được sáng tỏ. Đạo chúng ta sẽ được gì? Lớn thêm. hay lắm. Các bậc tiền hiền cổ đức, các bậc tổ sư long tượng trong tông môn, các ngài dạy hay lắm, dạy đúng lắm. Chúng ta nghe, chúng ta suy nghĩ và chúng ta thực hành một cách chân thành thì chắc chắn rằng á, vọng tưởng sẽ thì sẽ không cánh mà bay. Cho nên Phật tử này đưa câu hỏi này thì thầy cũng chia sẻ như vậy. Đừng mong rằng mới có 3 năm tụng kinh mà hết vọng tưởng. Thầy gần 30 năm nay vọng tưởng vẫn còn gì? Còn rất nhiều. Nhưng điều quan trọng mỗi khi vọng tưởng nó nổi lên, mình biết dùng câu gì? A Di Đà Phật để diệt trừ nó. Mỗi khi ra đường, giống như mỗi khi ra đường áo bẩn về chúng ta gì? Tắm xong rồi đem giặt cái bộ quần áo đó đi, hôm sau lại có bộ quần áo sạch để mặc. Hôm nay vọng tưởng nổi lên, chúng ta đừng có chán, đừng có bỏ đạo, mà hãy gì? Hãy càng nhất tâm tụng kinh niệm Phật nhiều hơn nữa. Nếu không được nhiều hơn thì ít nhất phải giữ được cái thời khóa, và trong cái lúc đó nhận ra nó liền, nhất tâm niệm Phật, thì dần dần vọng tưởng đó thì sẽ tiêu thôi.